Lời Chúa thứ hai tuần thánh ngày 30 tháng 3 2026. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta đang bước vào trong tuần thánh và trong những ngày cuối cùng của những tuần tĩnh tâm với chủ đề
Con đường tín thác.
Với chủ đề
Con đường tín thác.
Với chủ đề
Con đường tín thác.
Vâng, con đường tín thác là con đường thập giá, là con đường lòng thương xót. Mỗi người đi vào con đường đó thì chỉ có một cách duy nhất để đi được, đó là tín thác vào quyền năng và lòng thương xót Chúa. Suốt những ngày tĩnh tâm, chúng ta đã suy niệm, đã cầu nguyện và mỗi người đó có những quyết tâm để bước đi trên con đường tín thác. Hôm nay ngày thứ hai tuần thánh, ta cầu nguyện cho nhau để mỗi người được sốt sáng cử hành các ngày trong tuần thánh với tâm tình yêu mến, với lòng tín thác. Và cầu nguyện cho những người khô khan, nguội lạnh, tội lỗi, bỏ xưng tội rước lễ, bỏ đi lễ Chúa Nhật nhiều năm tháng, cho họ quay về với hội thánh, với bí tích, hòa giải là bí tích của lòng thương xót, để lãnh nhận những ơn phúc đặc biệt trong tuần thánh này. Cũng cầu nguyện và mời gọi những anh chị em chưa đến với những ngày tĩnh tâm, còn lại 3 ngày, anh chị em hãy cầu nguyện và mời gọi tha thiết họ đến với chúng ta tĩnh tâm, với chủ đề con đường tín thác. Mời anh chị em và các bạn lắng nghe lời Chúa thứ hai tuần thánh. Bài đọc 1 trong sách ngôn sứ Isaiah, chương 42 câu 1 đến câu 7.
Trích sách tiên tri Isaiah. Này là tôi tớ ta, mà ta nâng đỡ. Là người ta tuyển chọn, ta hài lòng về người. Ta ban thần trí ta trên người. Người sẽ xét sự chư dân. Người sẽ không lớn tiếng, không thiên vị ai. Không ai nghe tiếng người ở công trường. Người không bẻ gãy cây lau bị dập. Không dập tắt tim đèn còn khói. Người sẽ xét sự trong công lý. Người sẽ không buồn phiền, không nao núng, cho đến khi đặt công lý trên mặt đất. Vì các đạo mong đợi lề luật người. Chúa là Thiên Chúa đã phán như thế. Người là đấng đã tác tạo và mở rộng các tầng trời, đã củng cố mặt đất và các sản phẩm của nó, đã ban hơi thở cho dân sống trên mặt đất và ban sức sống cho những kẻ trên đó. Ta là Chúa, ta đã gọi con trong công lý, đã cầm lấy tay con, đã gìn giữ con, đã đặt con thành giao ước của dân và nên ánh sáng của chư dân, để con mở mắt cho người mù, đưa ra khỏi tù những người bị xiềng xích, đưa ra khỏi ngục những người ngồi trong tối tăm. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Mời anh chăm lặp lại câu đáp.
Chúa là sư sang và là đấng cứu độ tôi.
Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi còn sợ người nào? Chúa là thành lũy bao vệ đời tôi khiếp gì ai nữa?
Chúa là sư sang và là đấng cứu độ tôi.
Khi ác nhân xông vào định nuốt sống thân tôi, ai ngờ trinh đối phương, trinh những thù địch ấy lại lao đao te nhào.
Chúa là sư sang và là đấng cứu độ tôi.
Dù cả một đạo quân vây đánh, lòng tôi chẳng sợ gì. Dù có phải lâm vào chiến trận, tôi vẫn cứ cậy tin.
Chúa là sư sang và là đấng cứu độ tôi.
Tôi vững vàng tin tưởng sẽ được thấy ân lộc Chúa ban trong cõi đất dành cho kẻ sông. Hãy cậy trông vào Chúa, mạnh bạo lên, can đảm lên nào, hãy cậy trông vào Chúa.
Chúa là sư sang và là đấng cứu độ tôi.
chúng tụng và tôn vinh Chúa, lạy Chúa Giêsu Kitô.
Muôn lạy Vua Kitô, chỉ có Ngài thương đến thần dân tội lỗi.
Chúng tụng và tôn vinh Chúa, lạy Chúa Giêsu Kitô.
Mời anh chị em mở Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh Gioan, chương 12 câu 1 đến câu 11. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 6 ngày trước lễ vượt qua, Đức Giêsu đến làng Bethania, có anh Lazaro ở. Anh này đã được người cho sống lại từ cõi chết. Ở đó, người ta dọn bữa ăn tối thế đại Đức Giêsu. Cô Marta lo hầu bàn, còn anh Lazaro là một trong những kẻ cùng dự tiệc với người. Cô Maria lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá sức chân Đức Giêsu, rồi lấy tóc mà lau. Cả nhà sực mùi thơm. Một trong các môn đệ của Đức Giêsu là Judas Iscariot, kẻ sẽ nộp người, liền nói: "Sao lại không bán dầu thơm đó lấy 300 quan tiền mà cho người nghèo?" Y nói thế không phải vì lo cho người nghèo, nhưng vì y là một tên ăn cắp, y giữ túi tiền và thường lấy cho mình những gì người ta bỏ vào quỹ chung. Đức Giêsu nói: "Hãy để cô ấy yên, cô đã giữ dầu thơm này là có ý dành cho ngày mai táng thầy. Thật vậy, người nghèo thì bên cạnh anh em lúc nào cũng có, còn thầy anh em không có mãi đâu." Một đám đông người Do Thái biết Đức Giêsu đang ở đó, họ tuôn đến không phải chỉ vì Đức Giêsu, nhưng còn để nhìn thấy anh Lazaro, kẻ đã được người cho sống lại từ cõi chết. Các thượng tế mới quyết định giết cả anh Lazaro nữa, vì tại anh mà nhiều người Do Thái đã bỏ họ và tin vào Đức Giêsu. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị và các bạn, chúng ta đang sống những ngày tuần thánh, và hôm nay là thứ hai tuần thánh. Sách ngôn sứ Isaiah nói: "Lòng thương xót Chúa là như thế này, cây lau bị dập người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét cũng chẳng nỡ tắt đi. Người sẽ trung thành làm sáng tỏ công lý, người không yếu hèn, không chịu nhục, cho đến khi thiết lập công lý trên địa cầu." Lòng thương xót không có nghĩa là ủy mị, không có nghĩa là yếu hèn. Lòng thương xót cũng không có nghĩa là chịu vậy, đành chịu. Lòng thương xót là người có sức mạnh, có nghị lực, có ý chí và biết sử dụng nghị lực ý chí ấy để thể hiện lòng thương xót, chứ không phải để tỏ lộ uy quyền, cũng không phải để thị uy. Vì người không yếu hèn, không chịu phục, mà phải thiết lập công lý trên địa cầu, không chịu khuất phục trước những bất công, trước những điều trái tai gai mắt. Nhưng mà những người mà biết sám hối, biết quay trở về, cho dù họ có tan nát như là cây lau bị dập, thì người có lòng thương xót là chính Thiên Chúa, cũng không đành bẻ gãy. Và cái tim đèn leo lét cũng chẳng nỡ tắt đi, miễn là ta còn một chút nào đó. Lương tâm mình, một tia sáng dù là rất nhỏ, Chúa Giêsu nói trong nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh Nữ Faustina, cho dù một linh hồn, cho dù một con người, bề ngoài nó có vẻ như là không có một dấu chỉ gì quay trở về. Và người ta nhìn vào nó, người ta nói thằng này là thua rồi. Nó cương quyết, nó ngoan cố, nó nhất định nó không quay trở về. Và cha mẹ của nó, cha hay con của con nó, chắc nó mất linh hồn quá, nó cờ bạc rượu chè đủ mọi thứ hết. Ai cũng thất vọng, xã hội cũng muốn loại trừ, rồi giáo hội cũng muốn lãng quên. Nhưng mà Chúa thì không lãng quên. Chúa nói, cho dù mọi người không nhìn thấy dấu chỉ nó quay trở về, thì Chúa vẫn tìm mọi cách để khơi dậy cái tia sáng le lói một tí xíu trong lương tâm của nó, để cho nó thức tỉnh, nó quay trở về để Chúa cứu nó. Chứ không đành mà dập tắt nó đi, như là chúng ta vẫn thường sử dụng quyền của mình, hay là thói quen tự nhiên của con người là cây lau bị dập thì bẻ gãy đi cho rồi, để làm cái gì nữa. Tim đèn leo nót thì tắt đi cho rồi, này không làm được chuyện gì nữa, quăng sọt rác, phải không? Cái đồ này nó hư rồi, vứt đi. Nhưng mà Chúa là người vẫn coi coi nó còn sửa được không, coi coi thằng nó còn sử dụng được tí nào nữa hay không, để cứu, để thương, để cứu. Ví dụ trong bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta thấy rằng Chúa biết rằng Giuđa là con người như thế đấy, là con người mà ham tiền, là con người mà làm quản lý, mà giữ túi tiền, thường lấy của công làm của riêng mình, hay lượm đặt những cái người ta cho vào quỹ chung làm của riêng mình. Cho nên nói một câu mà nghe thì rất là hợp lý, phải không? Ôi trời ơi, cái bà Maria này phí của quá. Chai dầu cầm tùng này 300 quan tiền mà bán đi cho người nghèo thì tốt biết mấy. Giá mà anh ta dừng lại ở chỗ đó thì quá hay. Nhưng mà bên cạnh đó hay là đằng sau đó bán được 300 để giúp người nghèo thì phần anh ấy bao nhiêu rồi? Phần anh bao nhiêu rồi? 150% đến 50%. Thí dụ như thế, ta thấy là cho dù nó như vậy thì Chúa vẫn không dập tắt. Chúa vẫn không dập tắt, vẫn tìm mọi cách để cứu. Trong bữa tiệc đi, Chúa nói anh làm gì thì cứ làm đi, nhắc nhở. Và nhắc nhở rằng một người trong các con sẽ phản bội thầy, nhắc chung như vậy, giữ thể diện cho anh ta, chứ không chỉ thẳng vào mặt là mày sẽ là thằng, mày là thằng phản bội. Không, vẫn cố gắng tìm mọi cách. Còn anh ta cũng muốn cứu hay không là do anh ta. Và chúng ta cũng không có kết luận là Giuđa là người thế này thế kia, là sao hỏa ngục như cái này khác không. Chỉ biết anh ta, cái hiện tượng là anh ta bán thầy. Và cái hiện tượng là anh ta sau cùng đi thắt cổ vì không tin vào lòng thương xót Chúa. Cuối cùng thì chúng ta vẫn cứ phó thác anh ấy cho lòng thương xót Chúa. Như bất cứ một con người tội lỗi nào, như bất cứ một con người mà ta nhìn thấy hay là xã hội hay là bên ngoài ta thấy rằng đó là con người tội lỗi, thì hãy cứ phó thác họ cho lòng thương xót của Chúa. Biết đâu giờ phút cuối khi mà cái dây thừng thắt cổ trước khi nó siết để anh ta chết thì còn 1/10 giây anh ta ăn năn quay trở lại được không? À, mình đâu biết được. Không ai biết được, chỉ có anh ta biết và Chúa biết thôi. Đừng vội vàng kết luận bất kỳ một ai. Và cũng đừng lấy cớ là cho người nghèo mà rồi bỏ vào túi mình như Giuđa thì cũng không nên tí nào. Hôm nay tin mừng đưa chúng ta đến một bữa tiệc tại Bethania. Nói theo ngôn ngữ hiện đại thì đây là một bữa tiệc gia đình. Có đủ món ăn ngon, có bạn bè thân thiết và có cả drama khi mà Giuđa lên tiếng phản nạt. Nếu các bạn được mời dự tiệc này thì bạn ngồi cạnh ai? Ngồi cạnh Chúa Giêsu, ngồi cạnh bà Maria đang sức dầu, hay là ngồi cạnh ông Lazaro vừa được sống lại và có nhiều chuyện để kể với chúng ta? Nội dung chính ở trong bài tin mừng ngày hôm nay là nói về tình yêu quảng đại và lòng thương xót. Hành động của Maria là lấy dầu thơm quý giá sức chân Chúa, rồi lấy tóc mình mà lau. Một hành động vừa táo bạo, vừa đầy tình yêu, và người ta có thể nói phí phạm quá. Nhưng thưa anh chị em và các bạn, với tình yêu thật sự thì không có gì gọi là phí phạm. Nếu bạn yêu một cô, sinh nhật của cô ấy, bạn tặng cô ấy nhẫn kim cương, bạn có tiếc không?
Không.
Tình yêu thì không có gì là tiếc nuối và không có gì là tính toán. Cái gì quý nhất, cái gì tốt nhất mình trao tặng cho người mình yêu. Vậy thì khi bạn yêu Chúa, khi bạn cảm nhận được lòng thương xót của Chúa thì bạn cũng không tiếc Chúa cái gì. Thời giờ, sức khỏe, tiền bạc để thực hành lòng thương xót Chúa, để loan truyền lòng thương xót Chúa. Có những người nói thưa cha, tháng này là tháng lương đầu tiên của con dành nguyên tháng lương đầu tiên này con gửi cha để đi loan truyền lòng thương xót Chúa bằng chuyến công tác bác ái. Có người thì thưa cha, hôm nay là sinh nhật của con và sinh nhật của con trai con. Chúng con không tổ chức sinh nhật, không ăn uống gì, mà hai mẹ con nhường quà sinh nhật này cho cha để giúp cho những anh chị em nghèo. Đó, cái quý nhất, cái mà cần nhất giống như bà quá, bà đã trao cả cái gì mà để nuôi sống bà ấy. Vậy thì việc mà mắt Maria mà xích dầu thơm vào chân Chúa, bảo có 300 hay là có 3.000 hay là 3 triệu, 3 tỷ gì nữa, không là cái gì so với tình yêu mà Chúa trao ban cho mình. Chúa không tiếc cả mạng sống của Ngài để trao ban cho mình. Thì mình dâng lên Chúa chút thời giờ, chút công sức coi là cái gì đâu, thưa anh chị em. Có đúng không? À, mình đừng nghĩ rằng thưa cha con vất vả lắm, thưa cha con mệt lắm, thưa cha con làm này làm kia. Đừng có kể công kể lanh, đừng có tính toán với Chúa. Chúa chẳng tính toán với mình. Chúa dựng nên mình, Chúa cho hết tất cả vũ trụ này cho mình. Rồi những cái gì mình đang có, thời giờ, sức khỏe, công ăn, việc làm, gia đình, mọi cái ta đang có là Chúa ban cho. Chúa có tiếc gì đâu. Vậy mà kêu đi lần chuỗi thì bận, kêu đi chia sẻ lời Chúa thì ngủ tới giờ chưa dậy, kêu làm cái gì thì cũng cắt đầu cắt đuôi với Chúa, tính toán với Chúa. Đi công tác bác ái thì kêu mệt không đi, đi cầu nguyện thì kêu buồn ngủ, mắc học thi, vân vân. Tôi nói với các em là nếu mà Chúa không ban cho mình có trí khôn, mình có học, có tính, mai cũng chẳng thuộc được, có đúng không? Vậy sao không dành lấy một giờ để đi mà cầu nguyện đã? Một ngày có 24 tiếng mà mày học hết 24 tiếng hay sao? Mà bỏ đi cầu nguyện tí là thế chắc cháu nó phải học bài, con nó phải học bài. Chúa cho mình bại liệt, mình nằm đó mình học được không? Chúa cho cơn nhức đầu thôi học được không? Nó tại sao không nghĩ như thế mà cứ cái gì là tính toán với Chúa? Tôi nói đối với tôi, lòng thương cho Chúa là số 1. Thời giờ, sức khỏe, tiền của không có gì mà tiếc với lòng thương xót Chúa hết. Ngay cả mạng sống tôi cũng chẳng tiếc mà. Người ta đe dọa, ta bảo anh không được nói về lòng thương xót Chúa. Tôi nói anh có dí súng vào màng tang tôi, anh có bắn thì tôi cũng cứ lòng thương xót Chúa. Tôi chả tiếc gì vì Chúa có tiếc gì với tôi đâu. Mà lòng thương xót Chúa là cái điều gì rất tốt, rất hay, rất đẹp mà. Có phải là cái gì cấm kỵ, có gì phải là xấu đâu. Tôi không làm điều gì xấu, tôi không nói điều gì sai. Vì gì tôi phải sợ, vì gì mà tôi phải ngại. Phải mạnh dạn như vậy thưa anh chị em, và dám thấy được rằng là một người phụ nữ mà còn can đảm, cái hành động đó xã hội đâu chấp nhận được thời đó. Thì mặt tôn giáo một người phụ nữ mà giữa đám đông mà lại xõa tóc lau chân Chúa rồi lấy dầu thơm sức Chúa, cái con này con này vớ va vớ vẩn, con này lăng loạn đủ thứ ấy chứ, đâu phải dễ. Mà cô vượt qua hết tất cả, không sĩ diện, không danh dự, không sợ hãi, can đảm vì tình yêu thúc bách. Như Phaolô nói, tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi, tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi làm chuyện đó. Thì tình yêu lòng thương xót Chúa phải thúc bách các bạn để các bạn mạnh dạn đi làm những cái việc đó, đi loan truyền lòng thương xót Chúa, đi thực hành lòng thương xót Chúa, đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa, đi chia sẻ với người nghèo, đi làm cho người ta biết về lòng thương xót Chúa, dốc hết tình này ra mà làm với Chúa chứ. Lòng thương xót của Chúa, Chúa không trách Maria, trái lại Ngài bảo vệ Maria mà, hãy để mặc cô ấy làm. Ngài nhìn thấy tình yêu chân thành của Maria và Ngài trân trọng. Có thể những người khác đánh giá là thế này thế kia, đối với Chúa thấy rõ tấm lòng. Mà bạn đâu cần phải cứ đi đính chính cho mọi người về tấm lòng của bạn, đúng không? Bạn có thể đính chính với hết mọi người khi bạn đi loan truyền lòng thương xót Chúa, rồi người ta bảo bạn mê tín, bạn cuồng tín, bạn làm chuyện mất thì giờ phí công đi. Bạn có phải đính chính với từng người không? Có đính chính được không? Không, vậy thì kệ họ. Chúa Giêsu bảo, con cứ làm việc của con, ta bảo con làm. Còn mặc họ muốn nói gì họ nói. Để ta tính với họ. Để ta tính với họ. Cho nên Chúa không trách Maria mà lại bảo vệ. Như Chúa nói, ai đi loan truyền lòng thương xót của ta, ta bảo vệ họ như vinh quang của ta. Không kẻ thù nào làm hại được họ. Có thể họ làm ta khó chịu, có thể họ phỉ báng ta, có thể họ sỉ nhục ta, có thể làm đủ mọi thứ, nhưng mà không thể làm hại đến linh hồn của ta được. Không thể, tuyệt đối, không bao giờ. Không bao giờ. Cho nên, đó là ánh sáng của lòng thương xót. Chúa nhìn vào trái tim chứ không nhìn cái hành động bên ngoài. Hành động bên ngoài có thể như là rất tốt, nhưng mà đạo đức giả có. Hành động bên ngoài có thể là nó hơi kỳ kỳ, nhưng mà đó là tấm lòng của nó, được không?
Được.
Cho nên Chúa nói trong nhật ký số 140 thế này. Ta không nhìn vào những việc lớn lao, nhưng ta nhìn vào tình yêu trong những việc nhỏ bé. ta không nhìn vào những việc lớn lao con thực hiện, mà ta nhìn vào tình yêu của con trong những công việc nhỏ bé. Và Chúa thưởng công cho ta không phải thành quả lớn lao mà ta đạt được, mà tình yêu của ta đặt vào khi ta làm những công việc ấy trong đau khổ, trong vất vả. Cho nên trong gia đình, đôi khi một cái ôm, một lời xin lỗi chân thành còn quý hơn cả món quà đắt tiền. Ngày sinh nhật của vợ bạn, bạn tặng cho vợ bạn một cái nhẫn kim cương mà chẳng có tình yêu nào cả. Rồi bạn lại đi quen với cô khác, thì cái nhẫn đó chả có giá trị gì. Nhưng mà một cái ôm hôn, một nụ cười thật tươi dành cho vợ trong ngày sinh nhật với tất cả tình yêu của bạn, nó có giá hơn nhiều. Cho nên trong công việc cũng vậy. Có khi chỉ một lời động viên thôi, một nụ cười thôi, có thể làm cho đồng nghiệp của bạn thêm sức mạnh. Đâu cần phải cái gì lớn lao, đâu cần phải là ông tổng giám đốc mới giúp được cho họ. Trong đời sống đạo cũng vậy. Có khi chỉ là một lời cầu nguyện âm thầm cho người khác mà vẫn có giá trị vô cùng trước mặt Chúa. Tôi tự hỏi, tôi có sống quảng đại như Maria, không tiếc gì với Chúa với anh em của mình, hay là tôi thường tính toán như là Judas? Chúa không cần ta làm những việc vĩ đại, Chúa cần chúng ta làm những việc nhỏ với một tình yêu vĩ đại. Tuần Thánh là thời gian để chúng ta học yêu thương như Maria và tránh thái độ ích kỷ, đạo đức giả như Judas. Hãy nhớ, thưa anh chị em và các bạn, lòng thương xót bắt đầu từ những việc nhỏ bé nhưng đầy tình yêu. Chúa nói, không có việc nào quá nhỏ để không chứa đựng tình yêu. Nhật ký 889. Không có việc nào quá nhỏ để không chứa đựng tình yêu. Thưa anh chị em và các bạn, bữa tiệc ở Betania hôm nay nhắc chúng ta rằng, tình yêu quảng đại thì không tính toán. Và bên lòng Chúa thương xót luôn trân trọng những gì xuất phát từ trái tim. Chúa luôn trân trọng những gì xuất phát từ trái tim. Và tình yêu quảng đại thì không tính toán. Hãy để mỗi ngày của chúng ta trở thành bữa tiệc Betania, nơi Chúa Giêsu được yêu thương bằng những hành động nhỏ bé nhưng đầy tín thác và tình yêu.
Những mùa thu đã tới, những mùa thu qua đi, con van xin Ngài làm con chiên ngoan đạo. Dù những mùa thu heo hắt, có từng cơn gió heo bay, lá úa tàn theo gió bay, những hạt kinh thắm thiết đắm chìm trong thu sáng, bên mông dịu huyền là giấc mơ hiền hòa. Dù những mùa thu đến mãi vượt qua khói không gian, tiếng kinh con nguyện cầu là tâm tư đời hiền dâng. Con van xin yêu Ngài làm con chiên ngoan đạo, con van xin yêu Ngài dù thu đến hay đi, con van xin yêu Ngài dù đời bão giông tố, thu sang con nguyện cầu nguyện dâng chút tình thơ. Đây lòng con thốt thức, đôi bàn tay cao ăn năn tội tình, nguyện dâng cha dịu hiền. Từng ngày dài con ao ước tìm quên những âu lo, xóa tan bao muôn phiền, tìm vui với đời hiền dâng. Thank you. thu qua đi, con van xin Ngài một con chiên ngoan đạo. Rồi những mùa thu đến mai, góp từng cơn gió heo mây, là úa tàn theo gió bay. Ngắm nhìn thu hiu hắt, dẫu thời gian phôi phai, nhưng con tin rằng Ngài thương con vời vợi. Rồi những chiều thu năn tắt, ngọt tiếng sao lên khơi, chắp tay con nguyện cầu, thầm mong yêu Ngài mãi thôi. Con van xin yêu Ngài làm con chiên ngoan đạo, con van xin yêu Ngài dù thu đến hay đi, con van xin yêu Ngài dù đời bao giông tố, thu sang con nguyện cầu, nguyện dâng chút tình thơ. Những hạt kinh thâm thiết đắm chìm trong thu không, bên mông dịu huyền tựa sương bơ huyền hoặc, nhẹ bay làn hương thơm ngát vượt qua khói không gian. Tiếng kinh con nguyện cầu là tâm tư đời hiện giờ, từng ngày dài con ao ước tìm quên những tìm vui với đời hiện giờ.